Thưa ông, có người cho rằng trong cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, phản ứng của Việt Nam không nhất quán. Thưa ông, có nghĩ là trong nội bộ giữa lãnh đạo Việt Nam có một sự giằng co giữa các nhân vật bảo thủ và cấp tiến khi nói tới quan hệ với Trung Quốc?
I think Vietnam has a very deep and focused understanding of its relationship with China. And I think the dual function or the dual approach is probably necessary.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam có một sự hiểu biết sâu sắc và nhạy bén về quan hệ giữa họ với Trung Quốc. Vì thế mà có lối tiếp cận kiểu hai hướng. Lối tiếp cận đó có lẽ là chiến lược cần thiết để có thể duy trì hướng đi của Việt Nam.
I also believe that the Communist Party probably has a very close and direct link with the Chinese Communist Party based on their ideology and
Tôi cũng tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ rất mật thiết và trực tiếp với Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên ý thức hệ Cộng sản. Có lẽ đó là liên kết gắn bó nhất với Trung Quốc. Tuy nhiên, không một ai ở Việt Nam quên lịch sử lâu dài với nước láng giềng phía Bắc. Và dân chúng sẽ không hài lòng với một đảng hay một tập đoàn lãnh đạo được coi là tìm cách xoa dịu hay tuân phục Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Việt Nam ở trong vị thế rất khó xử khi nói tới Trung Quốc. Và có lẽ tình huống này có thể giải thích phần nào những thông điệp không nhất quán đến từ các bộ phận khác nhau trong chính phủ.
Thưa ông, nhận định như thế nào về Thủ tướng Việt Nam? Ông Nguyễn Tấn Dũng có phải là một nhà cải cách hay là một nhân vật bảo thủ xã hội, hay là một nhà cải cách bị buộc phải làm việc trong các giới hạn đặt ra bởi thành phần cực kỳ bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam?
I believe maybe the answer to your questions were yes and yes. I think he is a reformer. On the economic side, I think he is very focused on trying to make Vietnam more.
Tôi tin rằng câu trả lời cho câu hỏi của cô là đúng và đúng. Ông Dũng là một nhà cải cách về phương diện kinh tế. Ông đã cố gắng giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh. Tôi biết điều đó qua kinh nghiệm làm việc trực tiếp với ông trong nhiều năm qua. Việt Nam đã đạt những bước tiến vĩ đại trong nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và cấu trúc đảng vẫn nắm chặt quyền kiểm soát xã hội, nên không dễ để ông Thủ tướng tiến tới cải cách chính trị và xã hội như đã làm trong lĩnh vực kinh tế, vốn được coi là một vấn đề thực tiễn, và có lẽ như bước đầu có thể dẫn tới cải cách chính trị và xã hội trong tương lai. Về cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng, giờ ông đã được chọn để giữ chức Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Hãy chờ xem ông sử dụng quyền lực ấy như thế nào.
Thưa, có tin đồn, hay đúng hơn là có người hy vọng rằng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thể trở thành một Gorbachev của Việt Nam. Ông có nghe về tin đồn ấy không? Và liệu trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu ở Việt Nam có nhà dân chủ nào đang ẩn mình chờ thời hay không?
I've heard those rumors, of course. I think at the core of it, I think Vietnam's leadership has shown by their actions over the last decade that they're very practical.
Lẽ dĩ nhiên tôi cũng đã nghe tin đồn này. Tôi nghĩ về cơ bản, giới lãnh đạo Việt Nam đã chứng tỏ bằng hành động của họ trong thập niên qua rằng họ rất là thực tiễn và không còn tranh luận về sự kiện Việt Nam có những bước tiến lớn về mặt phát triển kinh tế, về ngoại giao, về chính sách đối ngoại và ngay cả một số cởi mở chính trị. Nhiều người không nhận ra điều đó, nhưng Đảng Cộng sản đã nhượng một số quyền hạn lại cho Quốc hội. Họ đã đổi cách bầu chọn lãnh đạo trong Ban chấp hành Trung ương chẳng hạn. Theo tôi, chúng ta có thể lập luận rằng trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam trong thập niên qua đã trở nên dân chủ hơn về cách chọn lãnh đạo. Tôi tin rằng xu hướng đó có thể tiếp tục trong thời gian tới. Nhìn quanh vùng Đông Nam Á, tôi tin rằng những xã hội nơi kinh tế phát triển đưa đến sự hình thành một giai cấp trung lưu, thì thành phần này sẽ đòi hỏi nhiều hơn nơi nhà nước. Họ muốn có tiếng nói lớn hơn. Điều đó cũng đúng đối với Việt Nam. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp, một số người đã phản ứng mạnh với chính quyền, nhà nước đã nhượng bộ đôi chút, và cho phép họ bày tỏ ý kiến ở một chừng mực nào đó. Tôi tin rằng đây là một xu hướng có thể tiếp tục trong thập niên tới.
Thưa, bất chấp xu hướng cởi mở hơn như ông vừa nói, ngay trong lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, hàng chục nhà hoạt động, nhà báo, blogger, những người tranh đấu binh vực nhân quyền, các luật sư có tiếng tăm, tín đồ Công giáo, Phật giáo v.v. đang bị giam cầm hoặc sách nhiễu. Xin ông cho biết ý kiến về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
You're very, very right to raise it, and I think there's still very much to do on that front, and Vietnam certainly is not where its people want it to be on terms of human rights and religious freedom.
Có rất có lý khi đặt ra vấn đề. Tôi nghĩ về mặt này còn rất nhiều điều cần phải làm, và Việt Nam chắc chắn chưa tiến tới chỗ mà người dân mong muốn khi nói tới nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi tin và tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Đây có lẽ là yếu tố gây nhiều khó khăn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ, bởi vì rõ ràng là có những vấn đề và chúng cần được giải quyết. Như cô biết, nhiều tù nhân chính trị còn bị giam cầm. Những người tranh đấu để được tự do thờ phượng và hành đạo cũng bị cầm giữ. Đứng từ quan điểm chính sách của Hoa Kỳ, mục tiêu là nhấn mạnh lập trường của Washington đối với vấn đề nhân quyền, tiếp tục thảo luận với các đối tác Việt Nam và thuyết phục họ rằng cải cách trong lĩnh vực này là điều tốt cho Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam và cũng tốt cho quan hệ Việt-Mỹ.
A full and deep and mature relationship between the United States and Vietnam is would not be complete without without serious discussion of these issues. And
tôi tin rằng một quan hệ sâu rộng, trưởng thành giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không đầy đủ nếu không có những cuộc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề đó. Đây cũng là một vấn đề khó giải quyết, bởi vì các xã hội khác nhau đôi khi có định nghĩa khác nhau về thế nào là tự do. Tuy vậy, có một số giá trị phổ quát mà Hoa Kỳ sẽ không ngừng cổ vũ và hối thúc, bởi vì chúng ta mong muốn mọi người đều được tự do và đối xử công bằng, được tham gia các sinh hoạt xã hội. Bởi vậy mà chúng ta vẫn tìm cách thuyết phục những người bạn của chúng ta ở Việt Nam trong tinh thần tương kính, kêu gọi họ nên cứu xét phương cách để cho phép những người bất đồng chính kiến hay theo một tôn giáo khác có một chỗ đứng trong xã hội.
Thưa ông, ngoài vấn đề nhân quyền, Việt Nam còn phải đối mặt với những thách thức nào khác trong năm tới ạ?
I think that Vietnam faces a very big challenge in terms of macroeconomic management. Inflation has been very high. There's been pressure on the dong.
Tôi nghĩ Việt Nam sẽ phải đương đầu với thách thức lớn liên quan tới vấn đề quản trị kinh tế vĩ mô. Mức lạm phát trong thời gian qua cực kỳ cao, gây sức ép đối với tiền đồng. Việt Nam phải thực hiện những cải cách và phải phát triển kinh tế theo đà nhanh tối đa mới có thể bắt kịp và cạnh tranh với các nước láng giềng.
Thưa ông, Việt Nam có lẽ là quốc gia kém phát triển nhất tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP. Theo ông, động lực nào khiến cho Việt Nam quyết định tham gia TPP và liệu đây là một cơ hội hay là một thách thức đối với Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng quyết định gia nhập TPP chứng minh hai điều. Thứ nhất là quyết tâm của Việt Nam sẽ cải cách kinh tế và cam kết của Việt Nam muốn tham gia các hiệp định thương mại khu vực. Đó là điều khôn ngoan để buộc guồng máy hành chính và tư pháp phải thay đổi và thích nghi với tình hình để có thể tăng tính cạnh tranh của Việt Nam.
Number two, I think Vietnam assessed that it had to be part of this trade opening exercise for geostrategic reasons, particularly related to China.
Thứ nhì, Việt Nam xét họ phải nắm lấy cơ hội này vì những lý do địa chiến lược liên quan tới Trung Quốc. Việt Nam lo lắng về nỗ lực do Trung Quốc dẫn đầu nhằm hội nhập với các nền kinh tế châu Á trong khuôn khổ của tổ chức ASEAN Cộng 3. Từ quan điểm của Hà Nội, nếu Trung Quốc lãnh đạo nỗ lực hội nhập các nền kinh tế châu Á, thì Trung Quốc có thể ra những quy định để phát triển kinh tế, dần dà dẫn tới tình trạng Bắc Kinh sử dụng lợi thế này làm đòn bẩy để đẩy mạnh nghị trình, chính sách và chủ quyền của họ, kể cả trong biển Nam Trung Hoa.
Câu hỏi cuối, thưa ông, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng Việt Nam, ông có lời khuyên nào cho Việt Nam tại thời điểm này?
Very simply, we say, please address corruption and make rulemaking transparent.
Lời khuyên của tôi rất đơn giản. Xin quý vị giải quyết nạn tham nhũng và hãy minh bạch hóa tiến trình làm quy định. Hãy tạo điều kiện để giới đầu tư đóng góp ý kiến. Rõ rệt Việt Nam sẽ phục vụ các lợi ích của Việt Nam, nhưng hãy cho phép giới đầu tư có tiếng nói trong tiến trình làm quyết định. Nếu các công ty được phép hoạt động có lời trên thị trường Việt Nam, nếu một số nhà đầu tư thành công tại đây, thì nhiều nhà đầu tư khác sẽ theo chân họ sang Việt Nam làm ăn. Thứ ba, chúng tôi muốn khuyến khích Việt Nam tập trung thực hiện hai mục tiêu trong nội bộ, đó là tiếp tục đầu tư vào giáo dục và xây dựng cấu trúc hạ tầng. Cấu trúc hạ tầng của Việt Nam không đủ tiêu chuẩn, nước này không thể cạnh tranh với các nước khác trong khu vực. Bên cạnh đó, phải giải quyết tệ nạn tham nhũng và minh bạch hóa các quy định.